Bạch Thế Tôn, nếu hộp Ni Câu Đà không có cây Ni Câu Đà, tại sao gọi là hộp Ni Câu Đà mà chẳng gọi hộp là hộp Khi Đà Lá? Cũng như mình nói theo Việt Nam mình cho dễ hiểu, nói rằng hộp cam nhất định không có cây cam, thì tại sao mà không nói hộp ổi? Tại sao không nói là hộp ổi? Nếu hộp cam không có cây cam thì có hộp ổi cũng không có cây cam, thì để hộp ổi cũng gọi là hộp cam cũng được gọi là hộp ổi, vì hộp cam không có thể là cây cam, không thể không có cây cam thì hộp ổi cũng không có cây cam, phải không? Cho nên hộp cam cũng có thể gọi là hộp ổi. Nhưng tại vì ngài cố định hàng trong hộp Ni Câu Đà có cây Ni Câu Đà, tại ngài cố định như vậy cho nên Phật mới không chấp nhận cái điều đó. Cũng như nói là trong chúng sanh có Phật tánh quả quyết có sẵn, Phật tánh quyết định có, cũng như trong những hộp Ni Câu Đà quyết định có cây Ni Câu Đà, Phật không chịu cái đó. Ngài giải thích thêm: Bà Thế Tôn, như họ Cù Đàm chẳng được gọi là họ A Kỳ Gia, họ A Kỳ Gia lại chẳng được gọi là họ Cù Đàm, hộp Ni Câu Đà chẳng được gọi là hộp Khư Đà La, còn hộp Khư Đà La cũng chẳng được gọi là hộp Ni Câu Đà. Cũng như Đức Thế Tôn chẳng được bỏ lìa họ Cù Đàm, Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Do nghĩa này nên biết rằng chúng sanh đều có Phật tánh, đều có Phật tánh. Phật bảo này thì năm tử, nếu nói rằng trong hộp có cây Ni Câu Đà thời không đúng. Nếu trong đó có cái trong hộp đã có cây thì cái điều đó không đúng. Vì nếu là có cớ sao chẳng thấy? Nếu là trong hộp Ni Câu Đà có cây Ni Câu Đà thì lẽ ra mình phải thấy chứ, mà không thấy thì tất nhiên nó là không có, thấy không? Đó thì giờ Đức Phật ngài mới dẫn cái chuyện mà thấy. Ngài sẽ nói tới như những vật trong đời vì có nhân duyên cho nên chẳng thấy được. Những nhân duyên gì? Ở xa chẳng thấy được, như dấu chiêm bao giữa hư không. Đó là theo cái Ấn Độ họ nói rằng cái không thấy được nó có 8 cái nhân duyên mà mình không thấy. Một là ở xa không thấy, ví dụ như chiêm bay ở ngoài hư không mà xa tiếp mình không thấy cái dấu vết nó đâu hết, đó gọi là ở xa không thấy. Vì gần nên chẳng thấy được, như lông nheo rớt vào con mắt. Lông nheo rớt con mắt thì con mắt là thấy, mà nó nằm trên con mắt mình là không thấy lông nheo. Thì như vậy là biết rằng gần quá nó không thấy, xa quá cũng không thấy, mà gần quá cũng không thấy. Vì hư hoại nên chẳng thấy, như ngũ căn đã hư, tức là mắt tai mũi lưỡi mình mà bị hư hoại thì mình không biết không thấy. Vì loạn tưởng nên chẳng thấy, như tâm chẳng chuyên nhất, ví dụ như mình dòm xuống dưới chợ mà tâm mình nó bông lung ở đâu á, rồi có người hỏi chứ không thấy cái xe chạy chứ không, nó không thấy, không thấy là tại sao? Bởi vì mình không có chú ý là chở chiếc xe mà thấy, thành ra không có chú ý cho nên không thấy. Cả người nào có chú ý thì người ta thấy. Vì nhỏ nên chẳng thấy, như ly cành. Vì bị che nên chẳng thấy, như tinh tú bị mây phủ. Vì nhiều nên chẳng thấy, như hột mè trên đống lúa. Vì đóng lúa nhiều quá có hột mè ở phía lúa đó mình không thấy. Vì tương tự nên chẳng thấy, như hột đậu trong đống đậu. Cây Ni Câu Đà chẳng đồng 8 thứ nhân duyên như vậy. Nếu có là có, nếu nó là có tại sao chẳng thấy? Nếu ông nói trong hột Ni Câu Đà có cây Ni Câu Đà thì như vậy nếu nó là có thì tất nhiên ông phải dòm trong đó ông thấy chứ, vì nó không phải là nhỏ, nó không phải là xa, nó không phải là gần, vân vân. Thì lẽ ra không thấy, tại sao không thấy? Nếu cho rằng vì nhỏ bị che nên chẳng thấy thì không đúng, vì tướng cây này nó to lắm, to nó. Nếu cho rằng tánh như thế thời thấy, thời thế nào lại thành cái to cái lớn? Nếu cho rằng bị che ngang thì lẽ ra luôn luôn chẳng được thấy. Cây trước kia không có tướng thô to, nay thì thấy cây to, nên biết rằng tướng to này vốn không có tánh. Trước kia không có tánh thấy, nay thời thấy được, nên biết rằng sự thấy này cũng vốn không có tánh. Họ cũng như vậy, trước không có cây, nay thì có đó, như thế có lỗi gì? Trước không mà bây giờ có, đâu có lỗi gì. Cái như trước không thấy, bây giờ thấy. Trước tâm hợp Ni Cô Đà, không thấy Ni Cô Đà. Bây giờ ương nó lên cây Ni Cô Đà, mình thấy cây Ni Cô Đà. Thì trước không thấy, bây giờ thấy. Thì cũng như nó trước không tánh, bây giờ hiện ra. Thì có lỗi gì đâu. Cho nên nó là như thế. Trước không có cây, nay thì có đó. Như thế có lỗi gì? Thì ngài bạch Tà Thế Tôn, như lời Phật nói, có hai thứ nhân: chánh nhân và liễu nhân. Hợp Ni Câu Đà do đất nước phân làm liễu nhân, khiến nhỏ được thành to. Phật mới nói: này Thiện Nam Tử, nếu trước đã có thì cần gì đến liễu nhân? Nói là trong hộp đã có cây đó rồi, liễu nhân chi nữa? Nếu trong hộp Ni Câu Đà vốn không có tướng to, do liễu nhân đã sanh to, cớ sao chẳng sanh cây Khư Đà La? Vì rằng hai thứ đều là không cả. Nếu là có thì tất nhiên không cần liễu nhân, mà nếu là không á thì liễu nhân sanh được cái gì? Này Thiện Nam Tử, nếu như nhỏ chẳng thấy được thời lẽ ra to có thể thấy, như một vi trần thời chẳng thấy được, nhiều vi trần hòa hợp thời thấy được. Trong hợp lẽ ra cũng như vậy, to thời có thể thấy, vì trong đó đã có mọng cây đông trái. Trong mỗi mỗi trái có vô lượng hộp, trong mỗi mỗi hộp có vô lượng cây, cho nên gọi là thơ, vì là thơ nên lẽ ra có thể thấy. Đó là Đức Phật muốn giải thích cho biết là ông nói quyết định trong hộp Ni Câu Đà có cây Ni Câu Đà, mà cây Ni Câu Đà thì nó phải to chứ nó đâu có nhỏ. Thì như vậy lẽ ra nhìn trong hộp mình thấy cây rồi. Nếu hộp Ni Câu Đà có tấm cây Ni Câu Đà mà mọc lên cây, con mắt thấy hộp Ni Câu Đà lửa đốt cháy, thì lẽ ra tánh đốt cháy này cũng là đã trước, đã có trước. Mấy cái này là lối trường lý luận phá chấp, chứ mình đừng có nói đây là chân lý. Nhớ vậy, là lý luận phá chấp, nó phương tiện phá chấp. Thì Đức Phật nói rằng ông nói học Ni Câu Đà có tánh Ni Câu Đà, cho nên nó mới mọc lên cây Ni Câu Đà. Tập hợp Ni Câu Đà có tánh Ni Câu Đà, cho nên mới mọc lên cây Ni Câu Đà. Rồi bây giờ ta đem cái hộp Ni Câu Đà này, người ta đốt, lửa nó cháy. Lửa cháy thì lửa đó trước nó có ở trong hộp Ni Câu Đà hay không? Nếu không có sao bây giờ nó cháy? Cũng như trước cái cây trước nó có, rồi bây giờ nó mới thành ra cây. Có sẵn trong hộp bây giờ thành ra cây, cho nên ương nó lên cây. Thì cái hộp Ni Câu Đà hỏi chỗ lửa nó cháy, thì cũng như trong đó nếu không có lửa thì làm sao nó cháy? Nghĩa là trước nó có, rồi sau nó mới sanh ra. Thì vậy bây giờ thấy cái hộp đó bị lửa cháy, hiện bị lửa cháy thì cũng phải nói trước nó có, bây giờ mới bị cháy. Phải không? Trong hộp trước có lửa, bây giờ mới bị cháy. Đây là Đức Phật nói, nó trước có rồi sau mới sanh. Nếu trước có sao mới sanh, tại sao sanh mình mới thấy? Thì như vậy sau khi mình thấy thì mình biết rằng trước kia nó đã có. Sau khi mình thấy cây Ni Câu Đà, biết trước kia nó đã cây Ni Câu Đà đã có trong hộp, thì bây giờ hiện giờ mình thấy lửa cháy hộp Ni Câu Đà thì phải nói sao? Thì trước cũng có lửa trong hộp Ni Câu Đà. Thấy là cũng như bây giờ mình thấy cây Ni Câu Đà thì biết trước ở trong hộp Ni Câu Đà đã có cây Ni Câu Đà, thì bây giờ lửa cháy hộp đó thì cũng biết lửa đã có ở trong cái hộp đó. Đó, cái lý luận này là Phật muốn dùng, bởi vì ông nói là trước bởi có cây Ni Câu Đà, bây giờ ương nó mới lên cây Ni Câu Đà, phải không? Bởi trước có bây giờ ương mới lên. Đó, với cái lý đó bây giờ Phật muốn dùng nó. Cái nói là lửa, bây giờ thấy lửa cháy cái hộp đó thì phải nói sao? Cũng nói tại trước có lửa bây giờ mới cháy. Thì Đức Phật dùng cái lý luận là nói trước có bây giờ mới hiện ra, thì bây giờ thấy hiện bị cháy thì cũng phải nói trước có nữa. Đó là cái lối lý luận để mà bẻ. Nếu tấm cháy vốn đã có thì lẽ ra cây chẳng mọc lên. Nếu nó có cái tính lửa cháy ở trong cái hộp đó rồi thì cây là nó mọc nổi. Nếu tất cả pháp vốn đã có sanh diệt, cớ sao trước sanh rồi sau diệt mà chẳng đồng thời, đồng một thời? Do nghĩa này nên biết rằng, nên biết là không có tánh. Đó. Ở đây thì Đức Phật nói như vậy là Ngài bác, bởi vì bởi chất rằng trước có, quyết định là có. Bởi trước quyết định là có thì sao nó mới lên được. Chứ còn nếu trước không quyết định có thì sao nó lên. Thì Phật nói nếu mà mình đã thấy trước quyết định có thì bây giờ có những cái hiện tướng ra, cái hiện tướng đó biết rằng trước nó đã có ở trong, thì giờ như thấy cái đó bị cháy thì biết rằng trước cái tâm nó đã có lửa rồi, thì đã có lửa rồi thì nó hư rồi, làm sao nó lên được. Đó. Bây giờ Đức Phật mới giải thích ta biết rằng nếu tất cả pháp vốn đã có sinh diệt thì cớ sao trước sanh rồi sau mới diệt, nó là trong đó đã có cái sinh diệt rồi thì lẽ ra nó tự sinh diệt, tại sao nó trước sanh rồi sau mới diệt mà chẳng có cái đồng thời mà diệt, đồng thời có cả sanh thì có diệt. Do nghĩa này cho nên Phật nói chúng sanh không có Phật tánh, nó không có tánh, nó không có tánh, nó không có tánh cố định. Thì tánh này là tánh cố định, trong học Ni Cô Đà không có tánh cố định cây Ni Cô Đà, trong tất cả cái gì cũng không có tánh cố định hết. Thì Ngài cũng chưa triệt, bạch Thế Tôn, nếu học Ni Cô Đà vốn không tánh cây mà sanh ra cây, tại học này cứ gì chẳng sanh ra dầu, vì cả hai tánh đều là không cả. Ngài cũng giả là Ngài cũng không chịu, Ngài kia nhất định phải có tánh. Còn nếu không tánh thì cái đó có thể sanh ra tất cả cái gì cũng được hết. Cái gì nó không có, không có là sanh thì tất nhiên cái gì nó cũng sanh được hết. Thì giờ tại sao nó chỉ cái hộp đó sanh ra cây đó mà nó không sanh ra dầu, không sanh ra các thứ khác? Đức Phật mới dạy, này thiện nam tử, hộp ấy cũng có thể sanh ra dầu. Dầu vốn không có tánh dầu, nhưng do nhân duyên mà có. Thì như vậy Phật nói có thể, nếu mà đủ nhân duyên, nếu đủ nhân duyên học đó cũng có thể là sanh ra dầu. Thì như vậy là ở đây Đức Phật trở lại cái lý nhân duyên. Nên sở dĩ mà nó có thành được trụ là do nhân duyên, cho nên đừng có cố chấp cái hộp đó phải sanh ra cây đó. Nếu thiếu nhân duyên thì nó không có thể thành. Thành là cái nhân duyên là cái hệ trọng. Nên Ngài mới bạch, bạch Thế Tôn, cớ sao không gọi là dầu mè ư? Thì Ngài Phật nói, này thiện nam tử, vì chẳng phải là mè. Bởi vì cái hộp Ni Cô Đà nếu có thành dầu mà không gọi là mè được. Mà thành dầu là dầu khác chứ không phải dầu mè. Tại sao? Vì nó phải là mè. Đây Đức Phật Ngài mới nói, như viên lửa sanh ra lửa, viên nước sanh ra nước, dầu hai thứ lửa và nước đều từ nơi viên, nhưng chẳng thể có lẫn nhau được. Đó. Thì như vậy Đức Phật để quy kết rằng tất cả đều là do viên sanh. Đã là do duyên sanh thì pháp nào cũng là duyên sanh hết. Nhưng mà duyên sanh ra loại nào nó giống loại ấy, chứ không phải loại này nó thành ở loại khác được. Hộp Ni Cô Đà và dầu mè cũng như vậy, tuy cả hai đều từ nơi duyên mà đều chẳng sanh lẫn nhau. Thì như vậy cái duyên là một lẽ thịt, là một chân lý phổ biến. Nhưng mà mình đừng nói cái nào cũng do duyên sanh rồi cái gì nó lẫn trộn, thiện nó thành ác, ác thành thiện, lửa thành nước, nước thành lửa, không phải. Tuy tất cả đều duyên sanh, nhưng nước là sanh ra nước, lửa là sanh ra lửa, những cái đồng loại với nó chứ không sanh ra thứ khác được. Cũng như thiện do nhân duyên mà được cái thiện, ác cũng do nhân duyên mà được cái ác, chứ không phải là sanh ra lẫn lộn.